Xin thầy cho biết tại sao phải thọ Bồ Tát giới tại gia? Thế này chúng ta không cần phải thọ. Nhưng mà hồi nãy Pháp Hòa có đọc cho đại chúng nghe ba câu để chúng nhớ không? Không làm các việc ác, nên làm các việc lành, rộng độ chúng sanh. Thì ba câu này á chính là ba phần giới của Bồ Tát, của Phật tử tại gia. Bây giờ Pháp Hòa phân tích nha. Cái câu mà không làm các việc ác á, mình đã thọ giới nào để thực hiện câu này? Thọ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói dối, không rượu chè. Đó là không làm các việc ác, không? Thì câu thứ hai: nên làm các việc lành. Thọ giới nào để thể hiện cái câu thứ hai? Thọ thập thiện giới. Bởi vì thập thiện nói rõ: không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà bố thí, không tà hạnh mà chánh hạnh, không nói dối mà nói thật, không nói đâm thật mà nói lời hòa giải, không nói lời ác mà nói lời hiền lành, không nói lời vô ích mà nói lời có ích. Rồi bên này là tham sân si thì quán lại: không tham mà phải bố thí, không sân mà quán từ bi, không si mà quán nhân duyên trí tuệ. Như vậy thì 10 cái mà chúng ta làm là thập ác, 10 cái chúng ta làm ngược lại thì gọi là thập thiện. Mà chính cái thập thiện tức là chúng ta giữ cái câu thứ hai của Phật tử là nên làm các việc lành. Rồi về câu thứ ba: rộng độ khắp chúng sanh. Mà rộng độ khắp chúng sanh tức là giới Bồ Tát. Giới Bồ Tát, giới Bồ Tát là cái giới mà chúng ta phát tâm ba niệm: một, nhiếp thiện pháp giới; hai là, một là nhiếp luật nghi giới; hai là nhiếp thiện pháp giới; ba là như ích hữu tình. Mà ba câu này chính là ba câu nãy rồi đó, đó. Nhiếp luật nghi giới là không làm ác, nhiếp thì nhiếp thiện pháp giới là nên làm lành, như ích hữu tình nghĩa là rộng độ chúng sanh. Mà người thọ giới Bồ Tát cần phát hai tâm: một là tâm từ bi, hai là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề á, là bởi vì Bồ Tát là những người hy sinh, nói nôm na là vậy đi. Cho vậy những Bồ Tát là người hy sinh, mà nếu lòng từ bi không có thì sao hy sinh? Và tâm Bồ Đề không kiên cố thì sao hy sinh? Ví dụ như thế: sáng nay 4 giờ quý cô cứ ngủ đi, để con thức con nấu cháo cho đại chúng. Hy sinh á, từ bi á, vui mấy bác để bác ngủ, con hy sinh con nấu. Mở tủ ra ai dớt chén đậu hũ mất tiêu rồi. Dạ, không nấu nữa. Tôi để chén đậu hũ tôi nấu à. Rồi vậy tôi nấu sao? Thôi tôi về hắn làm gì đó làm đi. Cái này là Bồ Tát thối. Không phải thối nghe. Thối là lươi. Bồ Tát có hai dạng: Bồ Tát sơ phát tâm và Bồ Tát bất thối chuyển. Bồ Tát mà mới vô chùa mà bắt đầu tập tành làm công quả đó là Bồ Tát sơ phát tâm. Còn các ông, các bà Bồ Tát mà lâu năm ở chùa rồi là Bồ Tát bất thối chuyển. Hiểu ý không? Mà muốn thọ Bồ Tát, muốn làm Bồ Tát phải có hai tâm: tâm Bồ Đề và tâm từ bi. Đã là từ bi thì không công nghệ, đã là tâm Bồ Đề thì không muốn sống. Vậy thì muốn thọ Bồ Tát giới ai cũng có quyền thọ, đuôi điếc câm ngọng. Bất cứ người nào trên thế gian này, hễ người đó nghe lời của pháp sư truyền giới, họ nghe, họ hiểu, họ đều được thọ hết. Cho nên gọi là thông giới. Ví dụ quý vị là cư sĩ là không được thọ tỳ kheo giới, các cô nữ không được thọ tỳ kheo ni giới. Bởi vì đây là gì? Biệt giới. Vậy anh tu, anh có tướng đó, anh mới được thọ giới này. Nhưng mà Bồ Tát thì không cần. Có chồng, single, single mom, single dad, homeless, bất cứ ai cũng được thọ Bồ Tát giới hết. Bởi vì đó là không giới. Vì sao gọi là không giới? Bởi vì giới này chú trọng ở cái tâm. Cái tâm. Cho nên người nào có lòng từ bi là được thọ giới, người nào có tâm Bồ Đề là được thọ giới. Cho nên không phải bắt buộc phải thọ. Nhưng nếu mình thọ, nghĩa là mình đã bước lên một bước xa trên con đường tu tập. Mà thọ giới này rồi thì phải tập cho được tâm hạnh của mình. không ai nói là mình phải 100%, nhưng nhất thiết mình phải hơn cái hồi mình còn tu sĩ thần. Trời ơi, thọ giới Bồ Tát thì còn nguyên một khối, một cục, không có thay đổi gì hết. Không có ra cục vàng, nó thành cục sắt, cục gì, nó uống. Không ai bắt mình phải thọ. Nhưng một khi mình thọ, nghĩa là mình đã ready, chuẩn bị bước lên cái tâm cảnh. Tại gia Bồ Tát có 6 giới trầu, 28 giới nhẹ. Xuất gia Bồ Tát 10 giới trọng, 48 giới nhẹ, 2 giới Bồ Tát. Nếu người nào, bởi vì giới Bồ Tát có 2 loại. Một là phạm võng. Nếu mà dựa theo kinh phạm võng thì có 10 giới trọng, 48 giới kinh. Còn nếu mà dựa theo kinh U Bà Tát thì có 6 giới trọng, 28 giới nhẹ. Ngày nay á, phần lớn á, chúng ta đã hướng dẫn cho Phật tử tại gia thọ giới Bồ Tát theo tinh thần của quyển kinh U Bà Tát giới, nghĩa là thọ 6 giới trọng, 28 giới kinh thôi. Ngày xưa bên Việt Nam mình không có phát triển cái quyển kinh U Bà Tát giới nhiều, và tất cả đều dựa vào cái quyển phạm võng Bồ Tát giới, thì tất cả cư sĩ nam nữ và tăng ni đều thọ chung một quyển giới, đó là phạm võng giới của Bồ Tát. Nhưng mà bây giờ mình đọc lại, mình thấy có những giới trong đó nó hợp với người cư sĩ, nó chỉ hợp với người xuất gia thôi. Vì vậy cho nên sau này các ngài mới phát triển cái quyển kinh U Bà Tát giới để mà hướng dẫn cho cư sĩ. Thì Pháp Hòa nói như vậy thêm chút tài liệu để đại chúng hiểu thêm ha. Thì quý vị cứ nhớ căn bản là: một là tâm Bồ Đề, hai là lòng từ bi, phải không? Thứ hai là Bồ Tát có hai loại: Bồ Tát sơ phát tâm, Bồ Tát có tu nghĩa. Bây giờ mình đó đi chùa, mình mới bắt đầu mình làm công quả, mình tập tu là Bồ Tát sơ phát tâm. Lâu ngày rồi thành bất khối chuyển, cho nên tiếp mình chơi với Bồ Tát bất khối. Hay là mình là những vị lâu năm ở chùa thì biết mình phải đóng vai Bồ Tát bất khối để trợ duy cho người sơ phát tâm. Vậy thôi. Hay đi là thầy. Là lần này nói là không thọ có được không? Đâu ai bắt mình đâu. Ở chỗ làm của con, mở ngoặt con làm ở hãng. Những người làm chung với con họ rất lười và ở dơ, họ rất bừa bãi. Mà con thấy dơ thì không chịu được, con phải dọn, mà con càng dọn họ càng bày. Con nói với súp bờ vai, nhưng chuyện đâu vẫn vào đó. Nhưng khi con dọn dẹp, con lại bực mình, khó chịu trong lòng với những người bày bừa. Xin cho con lời khuyên, để khi con làm, con vẫn vui vẻ. Cái chuyện nó rất đơn giản. Tại vì người ta thấy sạch, người ta phải làm dơ. Ai biểu mình dọn sạch thì người ta có chỗ trống ta lại. Đấy, cái này cũng một hình thức vướng mắc. Tại sao bao nhiêu người ta thấy dơ, người ta không phấn khởi, người ta thoải mái, người ta bình thường. Mình không bình thường. Đúng không? Mình không bình thường thì mình đi dọn. Để cái hình ảnh sạch đó mới gọi là thường đối với mình. Nhưng mà hàng chục người khác người ta thấy sạch này quá bất thường, người ta phải bày trở lại để nó bình thường. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ví dụ như bây giờ trong hãng á, người ta bày nó dơ, bày dơ mà dơ tối đa, dơ hết cỡ, dơ hết ga. Đến một lúc nào đó tự động mọi người cũng sẽ đi vào cái khuôn khổ là dọn. Nhưng mà bởi vì người ta có nhiều khi người ta nghĩ ôi hãng mà, cái chỗ này chỗ hãng mà, không phải nhà cửa gì của mình đâu, mình phải tương tất. Thành nữ ra thí dụ mình tương tất là phần mình, nhưng mà bao nhiêu người là ta bị chung cái ảnh hưởng cộng đồng. Một mình mà chống chọi kiểu này hoài, một là mình phải thoải mái khi mình dọn và mình thấy rằng đây là cơ hội để mình làm phước, để mình dọn tâm, dọn rác như dọn tâm, quét nhà như quét tâm, rửa chén như tắm Phật. Thay vì đợi năm Phật đản mới lên tắm lần, ngày nào vô hãng cũng có Phật để mình tắm. Tự mình quán chiếu, mình thấy mình dễ chịu trong khi việc làm. Thật sự không ai biểu mình làm, đây là tự mình nguyện, mình làm, mình muốn làm. Mà muốn làm thì tại sao lại phải bực? Nếu mình muốn làm thì không bực, còn không muốn làm thì cứ để đó. Bởi vì chuyện trong hãng không có mắc mới gì, ai biểu là. Nhưng tự mình là người sống gọn sạch thì mình dọn. Mà dọn thì phải vui vẻ, vì mình phát tâm mình dọn. Không? Cái thứ hai, giống như nhà mấy đứa nhỏ nó lười nó không rửa chén không. Bây giờ ví dụ nhà nó có 5 cái chén, nó ăn xong nó dục xuống xin, nó ăn xong xuống dục xuống xin, tới cái chén thứ 5 hết chén để ăn thì tự động nó phải gì, nó phải rửa thôi. Cuộc đời là nó vậy. Như nãy mà nói vậy, mình cố gắng mình nắm cái ly này, nhưng mà nắm quá một lát chịu hết nổi cũng phải được. Thì bây giờ cũng vậy, mình vô đây mình kiếm tiền không phải kiếm chuyện. Đó, hoàn thường nghĩ như vậy, để mình nghĩ vậy đó, quý vị sẽ biết là mình đi làm không bao giờ mà nó suôn sẻ đâu. Đi làm trong hãng, trong shop, trong tiệm, chỗ nào cũng có những người người ta gây khó dễ hay là phiền não tới cho mình. Cái quan trọng là mình quán sao để mình thoải mái được việc đó. Nếu nói cho công bằng, đây là hãng, không ai bắt dọn rửa gì cả. Thứ hai là nếu mình không rửa cũng có ai nói gì đâu, mà tại vì mình có bản tính là sống sạch sẽ gọn gàng thì mình cứ hãy gọn gàng sạch sẽ phần mình. Phần người khác thì mình chưa có đủ khả năng để mình độ họ, mà mình độ họ chưa được mà rốt cuộc họ độ lại mình hết rồi. Tại vì cái cách sống của họ mà mình ôm vô phiền não thì cái này rõ ràng mình tự chuốc phiền não, chứ có ai đẩy cuộc phiền não cho mình đâu. Họ đâu có bắt buộc mình nè, tôi bắt chị phải làm, chị không làm, anh không làm là tôi mét tết thế này thế kia. Hoàn toàn do mình tự muốn. Vì vậy cho nên ở đây, nếu phương pháp thực tập dễ thương thì quý vị cứ làm, và hãy quán chiếu rằng đây là cơ hội để mình làm chút phước. Còn nếu không muốn làm, công bằng trong hãng, khỏi làm và không ai nói gì hết. Chứ đừng có làm xong rồi mình lại phiền não thì cái đó lỗ lạ cho mình đó. Rồi câu hỏi cuối cùng nha. À, hai câu hỏi nữa.